Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Thêm 13 người nữa chết vì COVID-19 ở tiểu bang Victoria, con số tử vong hàng ngày cao nhất trong đợt bùng phát hiện tại. Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne cho biết không có trẻ sơ sinh nào trong phòng chăm sóc đặc biệt có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 sau khi một phụ huynh nhiễm COVID đã đến thăm bệnh viện. New South Wales báo cáo 444 trường hợp nhiễm mới, tăng nhẹ so với ngày hôm qua và thêm 4 người nữa chết vì COVID. Đảng Lao động hứa loại bỏ hành động cài người lấy phiếu branch stacking trong nội bộ đảng nếu đó là cần thiết. Và Tổng thầu Trung Quốc từ chối hợp tác hoàn thiện đường sắt Cát Linh - Hà Đông tại Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Thêm 13 người nữa chết vì COVID-19 ở tiểu bang Victoria. Đây là con số tử vong hàng ngày cao nhất trong đợt bùng phát hiện tại. Tiểu bang đã báo cáo thêm 1.571 ca nhiễm mới tại địa phương, từ con số kỷ lục 79.000 cuộc xét nghiệm. Trong khi đó, một thiếu niên ở Broadmeadows đã mô tả về tình cảnh suýt chết vì COVID-19 sau khi gia đình cô nhiễm virus từ trung tâm chăm sóc trẻ em của người chị gái. Cela, 17 tuổi, đã nói với cơ quan báo chí của chính phủ rằng cô chưa được tiêm chủng và đã được đưa đến bệnh viện Box Hill để thở máy. Cela nói, sức khỏe của tôi ngày càng trở nên tồi tệ và sau đó một đêm thì tôi không thể ngừng ho được. Tôi đã khó thở một ngày trước khi mà họ nói rằng tôi bị viêm phổi. Tôi không biết đó là gì. Tôi cảm thấy như có rất nhiều mũi kim tiêm chích vào người. Tôi không thể thở tiếp được. Xung quanh tôi có quá nhiều xáo trộn và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi sợ đến mức hét lên và nghĩ rằng mình sẽ chết. Được biết, người dân tiểu bang Victoria sẽ có thể được chủng ngừa tại các phòng tập thể dục, quán cà phê và trung tâm mua sắm ở địa phương của mình như một phần trong chương trình mới phục vụ chích ngừa tại chỗ trong cộng đồng. Victoria hiện nay đang trên đà đạt được mục tiêu là 70% dân số được tiêm chủng đầy đủ trước thời hạn dự kiến một chút, có thể là vào cuối tháng này. Việc phong tỏa ở Mitchellshire, vùng ngoại ô gần Melbourne, sẽ kết thúc vào tối nay, trở lại các hạn chế tương tự như phần còn lại của khu vực miền quê tiểu bang Victoria. Cũng tại tiểu bang này, Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne cho biết không có trẻ sơ sinh nào trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi một phụ huynh nhiễm COVID đã đến thăm bệnh viện. 29 trẻ sơ sinh dễ bị tổn thương tại khu Butterfly NICU của bệnh viện có khả năng bị phơi nhiễm virus. Trong số đó có 2 trẻ sơ sinh được coi là tiếp xúc gần gũi với nguồn lây nhiễm chính. Bệnh viện cho hay nhân viên tại bệnh viện này sẽ không cần phải cách ly vì họ đã được tiêm chủng đầy đủ và trang bị bảo hộ đầy đủ. Giám đốc điều hành của bệnh viện là Bernadette McDonald cho biết, xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho tất cả các bậc cha mẹ và người chăm sóc đến thăm bệnh viện sẽ được giới thiệu vào cuối tuần này. Giám đốc McDonald nói, hoàn cảnh rất là khó khăn để tìm ra sự cân bằng giữa việc cho phép các ông bố bà mẹ đến thăm con cái và dành thời gian cho con cái của họ, những đứa trẻ đó được tiếp cận với cha mẹ của chúng. Thật là rất khó để mà bảo đảm được xoay sở giữ cho mọi người và các gia đình của chúng ta, nhân viên của chúng tôi, bệnh nhân của chúng tôi được an toàn trước COVID-19, khi mà số lượng người dương tính với COVID trong cộng đồng thì ngày càng tăng. Vì vậy, chúng tôi nhân cơ hội này để nói rằng đây là một lớp bảo vệ bổ sung. Chuyển qua tiểu bang New South Wales, tiểu bang này đã báo cáo 444 trường hợp nhiễm mới COVID-19 tại địa phương, tăng nhẹ so với con số 360 ca của ngày hôm qua. Thêm 4 người nữa chết vì virus. Con số này được công bố khi tiểu bang có vẻ như đạt được mục tiêu 80% được tiêm chủng đầy đủ sớm hơn dự đoán. Việc phong tỏa ở Sydney đã kết thúc vào hôm thứ Hai và thủ hiến Dominic Perrottet cho biết bất kỳ việc nới lỏng sớm các hạn chế nào nữa sẽ được xem xét vào ngày mai.
What we've said is that once we hit the 80% double dose, that we will ease.
Ông Perrottet nói, những gì chúng tôi đã nói là khi chúng tôi đạt được chủng ngừa hai liều cho 80% dân số, chúng tôi sẽ giảm bớt các hạn chế hơn nữa, phù hợp với tình hình thực tế của chúng ta. Rõ ràng là chúng tôi sẽ ngồi lại với nhóm y tế vào ngày mai. Tôi sẽ xem xét dữ liệu. Các thành viên của nội các cũng vậy. Và như chúng tôi đã nói, sẽ là thứ hai tuần tới, sau khi chúng ta đạt được 80%. Đó là cam kết mà chúng tôi đã thực hiện. Đó là cam kết mà chúng tôi sẽ duy trì. Nay đến với lãnh thổ thủ đô ACT. ACT đã báo cáo 51 trường hợp nhiễm mới coronavirus tại địa phương, một trong những tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày cao nhất cho đến nay. 32 người hiện nay có liên quan đến các ca lây nhiễm mới, nhưng chỉ có 13 người được cách ly trong toàn bộ thời kỳ lây nhiễm của họ. Các nhà chức trách dự kiến ngày hôm nay sẽ công bố các thay đổi đối với việc tầm soát địa chỉ liên hệ khi lãnh thổ thủ đô chuẩn bị dỡ bỏ các hạn chế phong tỏa từ thứ Sáu này. 98.5% những người dân tại ACT đã được tiêm một liều vaccine COVID và 73.5% được chủng ngừa đầy đủ. Thủ hiến Andrew Barr đã gợi ý rằng lãnh thổ này có thể đạt được 99% dân số được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 11 và trở thành nơi được tiêm chủng nhiều nhất trên thế giới. Trên chính trường Úc, Đảng Lao động nói rằng Bộ trưởng Năng lượng và Kỹ nghệ Angus Taylor không có uy tín khi đề cập đến việc phát triển các chính sách nghiêm túc trong danh mục bản kế hoạch của mình. Nội các liên bang họp vào ngày hôm nay để xem xét một chính sách năng lượng mới nhằm cam kết tăng cường các mục tiêu về khí hậu trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Liên Hợp Quốc tại Glasgow vào tháng tới. Ông Angus Taylor đã nói với một đài phát thanh ở Sydney rằng con đường giảm lượng khí thải carbon của Úc sẽ không phải trả giá bằng ngành kỹ nghệ khai thác tài nguyên. Lãnh đạo Đảng Lao động Anthony Albanese nói rằng ông Taylor đã cản trở nhiều chính sách để nắm lấy một tương lai trung hòa carbon, kiềm hãm ngành kỹ nghệ và sản xuất của Úc.
And what we've done is sat back from people like Angus Taylor, who has no credibility.
Ông Albanese nói, những gì chúng tôi đã làm là ngồi lại bởi những người không có uy tín như Angus Taylor, không hề có uy tín về những vấn đề như thế này, có thể là năng lượng hoặc về ngành mà ông ấy hiện đang phụ trách. Sự thật là sẽ có một chính phủ lao động chuẩn bị để định hướng tương lai, chuẩn bị để đón nhận cơ hội, để tạo ra được công ăn việc làm và thực sự thúc đẩy nước Úc tiến lên. Trong khi đó, Tasmania sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên của Úc thông qua luật quy định mức phát thải carbon ròng bằng không trong luật kể từ năm 2030 trở đi. Và chính phủ New South Wales thì công bố 3 tỷ đô la ưu đãi cho các dự án năng lượng gọi là hydro xanh. Các sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ Queensland thông báo một trong những cơ sở thiết bị hydro lớn nhất thế giới sẽ được xây dựng tại Gladstone với sự hợp tác của Fortescue Future Industries. Ở tiểu bang Victoria, thủ hiến tiểu bang ông Daniel Andrews tuyên bố rằng lao động sẽ tiến xa hơn để loại bỏ hành động gọi là cài người lấy phiếu, branch stacking, trong nội bộ đảng của mình, nếu đó là điều cần thiết để chấm dứt hoạt động này. Ủy ban chống tham nhũng của tiểu bang IBAC đã tổ chức các phiên điều trần về các cáo buộc sắp xếp chi nhánh có ý đồ, cài người lấy phiếu của các dân biểu và đảng viên lao động, trong một vụ bê bối mà 4 bộ trưởng được cho là dính dáng. Việc làm này không phải là bất hợp pháp nhưng trái với các quy tắc của Đảng Lao động và IBAC đang điều tra xem liệu công quỹ có được sử dụng cho công việc này hay không. Thủ hiến Daniel Andrews cho biết Đảng Lao động đã thực hiện một số cải tổ, bao gồm can thiệp từ chính quyền tiểu bang và đình chỉ chi nhánh ở Victoria. Ông Andrews nói, chúng tôi đã có những thay đổi lớn về quy tắc. Chúng tôi đã kiểm tra tư cách thành viên, chúng tôi làm đủ mọi thứ. Nhưng nếu chúng tôi phải đi xa hơn thì tất nhiên chúng tôi sẽ làm. Và IBAC sẽ đưa ra một bản báo cáo vào một thời điểm thích hợp nào đó. Chúng tôi sẽ xem xét điều đó và sẽ có những phát hiện trong ấy. Sẽ có những đề xuất mà tôi giả định và chúng tôi xem xét để triển khai những điều đó. Nay tới với tiểu bang Nam Úc, đảng tự do tiểu bang Nam Úc đã rơi sâu hơn vào tình trạng chính phủ thiểu số sau một đêm đầy kịch tính tại quốc hội của tiểu bang. Trong một cuộc bỏ phiếu diễn ra vào đêm muộn, dự luật được phe đối lập ủng hộ kèm theo sự đồng thuận của các dân biểu độc lập và các đảng nhỏ đã thông qua việc thay thế Chủ tịch Quốc hội vốn thuộc Đảng Tự Do là ông Josh Tick bằng một dân biểu độc lập. Sau khi dự luật được thông qua, ông Dan Cregan, người mới rời Đảng Tự Do cách đây 4 ngày, đã được bổ nhiệm vào vai trò mới. Ông này nói rằng việc có được phát biểu khách quan sẽ cải thiện nền dân chủ trong tiểu bang. Quyết định của ông này có nghĩa là Đảng Tự Do hiện nay chỉ nắm giữ 22 ghế trong Hạ viện gồm 47 ghế. Lao động có 19 ghế và 6 ghế hiện nay do các đảng viên độc lập và các đảng nhỏ nắm giữ, trong đó 4 ghế thuộc Đảng Tự Do trước đây. Cũng trên chính trường Úc, cựu thượng nghị sĩ độc lập của tiểu bang Nam Úc Nick Xenophon một lần nữa đã đánh dấu khả năng trở lại chính trường liên bang. Ông Xenophon rời Quốc hội liên bang năm 2017 vì cuộc khủng hoảng quyền công dân và tranh cử vào Hạ viện ở Nam Úc. Tại cuộc bầu cử năm 2018, nơi mà đảng SA Best của ông không giành được một ghế nào. Kể từ đó, ông là thành viên của nhóm pháp lý trong Eddie Oiger, nhà sản xuất giày bốt người Úc. Ông này phải đối mặt với cuộc chiến trị giá hàng tỷ đô la với nhãn hiệu UGG ở Hoa Kỳ. Ông Nick Xenophon đã nói với ABC News Breakfast rằng việc chính phủ liên bang không tài trợ hợp lý cho vụ kiện pháp lý đã khiến ông ta cân nhắc trở lại chính trường.
To me, the Uyghur issue is emblematic of politicians being out of touch with what really matters.
Ông Xenophon nói, với tôi vấn đề về ủng UGG là biểu tượng của việc các chính trị gia không thèm quan tâm đến việc này. Đây là việc tạo ra 4.000 công ăn việc làm cho các nhà sản xuất trên khắp đất nước và những gì chúng ta làm trong một thế giới hậu COVID về sản xuất, cũng như cách chúng ta vượt thoát khỏi bóng đen COVID sẽ rất quan trọng. Nhưng đây cũng là để ủng hộ sản phẩm của Úc và niềm tự hào dân tộc. Cũng tại Úc, ông trùm khai mỏ Clive Palmer đã thua kiện trước tòa án tối cao với Tây Úc về luật pháp ngăn cản ông ta và công ty Mineralogy của ông ta kiện tiểu bang với số tiền hàng tỷ đô la. Ông Palmer đang đòi bồi thường tới 30 tỷ đô la và cho rằng luật do chính phủ lao động McGowan đưa ra và được thông qua một cách vội vàng với sự ủng hộ của các đảng đối lập là vi hiến. Nhưng tòa án tối cao hôm thứ Tư nhận thấy luật không vô hiệu, yêu cầu ông Palmer và công ty Mineralogy phải trả chi phí của vụ kiện. Luật được thiết kế để ngăn chặn ông Palmer kiện về quyết định của chính quyền tiểu bang thuộc đảng tự do trước đây không đánh giá một trong các dự án khai thác của ông này. Năm ngoái, tòa án tối cao cũng đã loại bỏ thách thức hiến pháp mà ông Palmer đưa ra đối với việc đóng cửa biên giới địa lý của tiểu bang Tây Úc trong đại dịch coronavirus. Ông Palmer cũng đã đâm đơn kiện thủ hiến Mark McGowan trước tòa án liên bang. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên có tin Việt Nam. Tổng thầu EPC của Trung Quốc trong dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông cho rằng họ không có nghĩa vụ phải thực hiện các kết luận của kiểm toán nhà nước Việt Nam. Thông tin về thông báo của EPC được công bố khi dự án đang được Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước tiến hành việc kiểm tra cuối cùng và dự kiến có báo cáo kết quả trong tháng 10 này. Báo chí nhà nước Việt Nam đưa tin hôm 11 tháng 10 dẫn nguồn Bộ Giao thông Vận tải. Tin cho hay Bộ Giao thông Vận tải sẽ bàn giao dự án cho thành phố Hà Nội sau khi được Hội đồng Kiểm toán chấp thuận. Tuy nhiên, Bộ cho biết việc thanh toán và thực hiện ý kiến kết luận của Kiểm toán Nhà nước gặp trở ngại. Lý do vì Tổng thầu Trung Quốc EPC từ chối thực hiện nội dung liên quan đến chi phí bổ sung, phát sinh, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng liệt kê những lý do đường sắt Cát Linh Hà Đông vẫn chưa có thể khai thác được, bao gồm việc giải phóng mặt bằng chậm, quy định Việt Nam về thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công không rõ ràng nên hợp đồng ký kết với tổng thầu EPC không phù hợp với thực trạng hiện trường. Phía Việt Nam chưa lường hết được các yêu cầu về kỹ thuật công nghệ. Cân nhắc lại, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông kéo dài hơn 10 năm với hơn một chục lần trễ hẹn vận hành thương mại. Dự án dự kiến đi vào vận hành năm 2017 với mức tổng đầu tư lên đến hơn 8.700 tỷ đồng Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, dự án đã đội vốn lên đến hơn 18.000 tỷ đồng. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 73.35 xu Mỹ và 16.669 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm 14 tháng 10. Tại Perth, trời nắng nhiệt độ từ 9 đến 24. Adelaide trời ngớt mưa 8-16. Melbourne sẽ có mưa nhiều 10 đến 19 độ. Hobart trời mưa 10-17. Canberra, Wollongong, Sydney và Newcastle có thể có mưa rông nhiệt độ mỗi nơi. Canberra từ 9 đến 18, Wollongong 15-23, Sydney 15-24, Newcastle 14-28. Ở Brisbane trời mưa 17-25. Tại Cairns mây rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 33 và ở Darwin có một vài cơn mưa, nhiệt độ thấp nhất 26, cao nhất 34.